16 tháng 7 năm 2016, chúng ta đang ở tại tu viện Trúc Lâm trong giờ Phật pháp hàng tuần. Chiều nay quý vị có khỏe không? Thưa đại chúng, bây giờ quý vị có quyển kinh, xin mở trang 77, kinh U Bà Tắc Giới. Hôm nay mình học phẩm thứ 6. Phẩm thứ 6 của kinh U Bà Tắc Giới, và chúng ta đang học quyển kinh này với đề tài là Bồ Tát Tại Gia. Phẩm này có tên là Phẩm Tu Hạnh Nghiệp 32 Tướng. Tức là ý nói rằng một vị Phật khi thành tựu rồi thì vị này có 32 tướng tốt của một vị Phật, của một vị giác ngộ. Thường thường á, có những vị chuyển luân thánh vương có những cái tướng tốt, nhưng mà không có ai trọn vẹn bằng Phật. Cho nên Đức Phật có 32 tướng. Và quý vị có nhớ Phật có bao nhiêu tướng đẹp không? Thường thường mình nói 32 tướng tốt, 80 vẻ đẹp, 80 cái vẻ đẹp. Thí dụ vẻ đẹp tức là cái tướng phụ, 32 tướng tức là 32 cái tướng chánh, còn 80 cái tướng phụ. Bây giờ trong này nói á, thiện sanh thưa bạch Đức Thế Tôn, như Phật đã dạy thân lực của Bồ Tát khi nào đặng thành tựu. Thì theo lời Phật dạy thì mình có thân lực, mình có tâm lực, nhớ không? Một tuần rồi mình học đó, có thân lực, có tâm lực. Như vậy thì chừng nào mình mới thành tựu được cái thân lực? Thiện nam tử, Bồ Tát lúc tu tập hạnh nghiệp như vậy được gọi là Bồ Tát, và được hai điều quyết định. Hai điều quyết định gì? Một là quyết định biết đời sống kiếp trước. Hai là biết nguyên nhân sanh ra chánh pháp. Thí dụ như bây giờ mình tu tập được cái tướng, bây giờ mình nhìn một cái người đó, người ta có cái tướng tốt, mình có thể biết được đời trước người ta. Ví dụ bây giờ mình nói cái người đó đó, đời này họ sanh ra họ được cái tướng cao ráo. Tại sao? Tại vì kiếp trước họ tu cái hạnh nghiệp là không có khinh người. Vì mình á, nếu mình đời này mình khinh người, mình coi thường người khác, thì kiếp sau cái tướng mình nó nhỏ, nó không có được cao ráo, không có được đẹp. Còn người ta tướng cao ráo là do người ta đời trước biết kính trọng người khác. Đó, cho nên nhìn vô cái hạnh nghiệp của người đó mà biết được kiếp trước. Rồi giờ nữa là biết nguyên nhân sanh ra chánh pháp. Nhiều khi đời này họ được cái đó, rồi chính cái đó nó tiếp tục nó gieo cái nhân nữa. Thí dụ bây giờ đời này có một cái người đó, họ có cái tướng tốt, có một cái giọng nói tốt. Đời trước là họ thường ca ngợi người khác rồi. Rồi bây giờ từ nơi cái tướng, cái giọng đẹp, giọng hay này họ làm gì? Họ thường hay đọc sách, đọc băng, đọc kinh cho người khác nghe. Họ thường nói những cái lời hay cho người khác nghe. Đó, từ ở nơi đó tiếp tục sanh ra chánh pháp. Cho nên á, nhìn vô cái hạnh nghiệp nè, tu tập hạnh nghiệp như vậy được gọi là Bồ Tát. Và được hai điều. Một là biết được đời sống kiếp trước. Bây giờ mình nói ví dụ như đời này mình được đi xuất gia, thí dụ vậy đó, thì mình biết rằng đời trước mình đã từng được gieo cái nhân lành tốt lắm, rồi từ cái đời sống xuất gia này tiếp tục làm ra chánh pháp tiếp. Hay là đời trước mình có được một cái phước báo, mình được một cái thân tướng, là đời này mình nói ra điều gì người khác cũng tin tưởng, là biết đời trước mình không có nói dối, không lường gạt. Rồi từ nơi cái đời này đó được người ta tin tưởng như vậy rồi, thì lại không có lợi dụng tiếp tục nói những lời chân thật để người ta tin tưởng nữa. Đó. Cho nên ở nơi cái hạnh nghiệp của người đó có hai điều. Một là biết được nhân của đời trước. Hai là từ cái nơi này chúng ta sanh ra được cái chánh pháp. Thiện nam tử, Bồ Tát từ khi tu hạnh nghiệp 32 tướng cho đến lúc được quả vô thượng chánh đẳng chánh giác, trung gian nghe đều không chán. Từ khi mình tu á cho đến lúc thành Phật, thường thường á chánh đẳng chánh giác là gì? Chánh đẳng chánh giác tức là cái chánh niệm, cái trí tuệ, cái sự tu tập của mình liên tục không có dừng nghỉ cho đến khi nào mình thành tựu được quả vị Phật, cho nên gọi là chánh đẳng chánh giác. Mà khoảng thời gian từ khi mình tu cho đến khi mình thành Phật, ở khoảng giữa đó, mình không bao giờ chán chường sự nghe pháp, sự học hỏi. Cho nên quý vị thọ Bồ Tát giới này, nhớ cái câu đó không? Từ thân này cho đến thân thành Phật, ở khoảng giữa không được sát sanh. Nghĩa là từ đời, từ bây giờ, từ lúc mình phát tâm cho đến lúc thành Phật, nghĩa là ở cái khoảng giữa đó, lúc mới phát tâm cho đến lúc thành Phật, ở khoảng giữa này mình không làm những việc đó. Thành Phật rồi thì đâu có làm, thành Phật thì đâu có sát sanh, mà mới phát tâm tu thì mới bắt đầu tu. Cho nên từ lúc tu cho đến dài, cho đến khi thành Phật thì mình không sát sanh. Thì ở đây cũng vậy, mình nói một cách dễ hiểu nè. Bây giờ mình mới bắt đầu tu, thành Phật thì chưa, nhưng mà thành gì thì thành được, phải không? Thành cái người lười, không có chịu siêng năng học hỏi. Cho nên từ khi cho đến từ bây giờ cho đến lúc thành Phật, ở trung gian tức là khoảng giữa đó, Ở khoảng giữa làm gì? Nghe nhiều không chán. Bậc Đại Bồ Tát tu hành mỗi tướng, Bậc Đại Bồ Tát tu hành mỗi tướng, dùng trăm phước để bảo bọc mình. Lúc tu tâm có 50, đến khi tâm viên mãn cũng có 50. Vì thế nên gọi là trăm phước đức. Quý vị nghe kịp câu đó không? Đọc lại câu đó ha. Bậc Đại Bồ Tát tu hành mỗi tướng, dùng trăm phước để bảo bọc mình. Làm sao mình mới có được 50 phước, rồi 50 phước đầu, rồi 50 phước sau, gom lại là 100 nè. Thường thường con người mình á, mình có thân, có khẩu, có ý, phải không? Thân, miệng, ý. Tạo nghiệp cũng từ đấy, mà tạo phước cũng từ đấy. Cho nên mình có thân, thì bây giờ thân này có mấy lỗi? Một là sát sanh, hai là trộm cắp, ba là tà hạnh. Bây giờ nếu mình không có sát sanh thì mình phóng sanh, mình không có trộm cắp thì mình bố thí, mình không có tà hạnh thì mình tu chánh hạnh. Đó là về thân. Bây giờ về khẩu, mình thường có bốn lỗi. Một là nói dối, tức là chuyện có nói không, chuyện không nói có. Thứ hai là nói lưỡi hai chiều, thọc đầu này, thọc đầu kia. Thứ ba là nói lời thô ác, chửi rủa mắng nhiếc người ta. Thứ tư là nói lời vô ích, nói lời không có lợi lạc cho ai, hay nói một cách khác là dụ dỗ mê hoặc người. Bốn. Bây giờ ba cái nghiệp này, thân, khẩu, ý. Khẩu là bốn rồi. Bây giờ tới ý, có tham, có sân, có si, tổng cộng là mấy? 10. Thường thường chúng ta gọi là 10 cái nghiệp ác. Bây giờ mình tu rồi, mình phải tu 10 nghiệp lành. Bây giờ lấy 10 cái nghiệp này nhân ra cho 5 thứ, mỗi một thứ có 5 phần. Ví dụ cái thân không sát sanh, thì trong không sát sanh này á, mình phải có 5 cái lực để mình phát triển cái nghiệp không sát sanh. 5 cái lực này là gì? Thứ nhất là tính, tức là phải có niềm tin. Thí dụ mình thì có cái niềm tin rằng mình được cái thân này đời này, đó là do phước, chứ không phải. Cũng một phần có nghiệp, nhưng mà cũng có chút phước, mặc dù mang cái thân, cái nghiệp trở lại đời này, cho nên họ thân. Nhưng mà cũng được chút phước là dễ coi, hay là được chút phước là biết nhận định cái gì quấy định làm, cái gì tốt là làm, tin như vậy. Cho nên nhờ tin như vậy cho nên có gì, có sự siêng năng gọi là tấn. Tính là phải tấn. Tấn là siêng năng dụng cái thân này cho đúng. Được cái thân này quý lắm cho nên dụng cái thân này cho đúng là tấn. Rồi tấn là gì? Là niệm. Niệm là phải có chánh niệm. Chánh niệm để làm gì? Để biết dụng cái thân này cho đúng. Rồi thứ hai là, thứ tư là định. Thứ năm là tuệ. Năm căn, cái năm cái lực là tính, tấn, niệm, định, tuệ. Năm cái lực này nhân cho thân, khẩu, ý. Mỗi thứ, thân thì có 3, khẩu thì có 4, ý thì có 3, cộng 10 lại nhân 5 cái này là 50. Cho nên trong kinh mới nói đó là khi mình tu, lúc tu có 50, đến khi tâm viên mãn cũng có 50. Cho nên gọi là trăm phước. Quý vị có thường khen Phật không? Đức Phật có trăm phước tướng tốt tròn đầy. Ai nhớ câu đó nằm trong câu, trong bài kinh nào? Con và chúng sanh cũng đều như thế đó, nhớ không? Ai nhớ câu đó nằm đâu? Đúng rồi, lúc mình lại vạn Phật đó. Mỗi sáng chủ nhật mình lại xong 100 lại rồi đó. Pháp thân chư Phật, thấy không? Thơ có trăm phước tướng tốt tròn đầy, con và chúng sanh cũng đều nguyện được như thế. Đó, tại sao có được trăm phước tướng tốt tròn đầy? Bởi vì con người mình tạo nghiệp cũng thân khẩu ý. À, do thân khẩu ý mà chi tiết ra là có 10 thứ. Thì bây giờ lấy 10 cái thứ này, thay vì mình tu 10 cái xấu thì chúng ta tu 10 cái thiện. Rồi lấy cái gì nữa? Lấy 5 cái lực để mà phát triển 10 cái thiện này: tính, tấn, niệm, định, tuệ, gọi là ngũ lực. Lấy 5 cái lực tính, tấn, niệm, định, tuệ để mà vận dụng mỗi thứ này, cho nên mình được 50. 5 lần 10 50. Rút mình tu mình được 50. Rồi bây giờ khi mình viên mãn mình cũng được 50. Bây giờ Pháp Hòa ví dụ vậy nè. Bây giờ á, ở cái thân mình á, mình giảm sát sanh, giảm trộm cắp, giảm tà hạnh, hay là mình không, nhưng mà mình chưa có trọn vẹn. Ở cái chuyện nói dối, đôi khi mình cũng còn nói chút chút. Đâm thọc thì đôi khi cũng còn chút chút. Chửi rủa người ta thì đôi khi cũng còn chút chút. Chửi nặng thì không còn, chứ chửi nhẹ nhẹ thì còn. Rủa xả mắng nhiếc mạnh thì chưa có, chứ chút chút cũng còn. Chẳng hạn như quỷ ô hoàng gì đó, chưa nói nặng, hồi xưa là nặng lắm mà giờ chút chút. Thành thử ra lúc mình tu á, mình giảm được cái đó, cho nên mình cũng được 50 cái phước. Nhưng mà đến khi mình thành Phật rồi thì cái này thân khẩu ý hoàn toàn thanh tịnh, cho nên được 100 phước tướng tốt tròn đầy. Chớ thưa đại chúng á, khi mình lại vạn Phật á, là được, nếu mà nói về phước báo đó, là mình được cái phước 32 tướng tốt đó. Chứ quý vị để ý, rồi mỗi lần tụng xong cái là pháp thân của Phật được cái tướng tốt là 40 cái răng đều tròn đủ, con và chúng sanh cũng nguyện được như thế. Cho mình lại vạn Phật đó, là nếu mà nói ở cái phước là phước, cái phước đó đó, cho gọi là 100 phước đức. Thiện nam tử, bao nhiêu phước đức của tất cả thế gian không bằng công đức một sợi lông Đức Như Lai. Công đức tất cả chân lông của Như Lai không bằng công đức tướng hảo của một tướng hảo. Nhóm hết công đức của 80 thứ tướng đẹp không bằng công đức của một tướng trong 32 tướng lạ. Công đức của các tướng lạ không bằng công đức tướng Bạch Hào. Công đức tướng Bạch Hào lại không thể sánh kịp với công đức tướng Vô Kiến Đảnh. À, thưa đại chúng, là ở trong này là nói tới những cái phước đức so sánh. Bạch Hào là ở chỗ này nè. Phật có cái tướng Bạch Hào ở đây nè. À, khi nào mà Phật phóng quang, mà Phật nói pháp đó, là cái tướng này phóng ra. Tướng Bạch Hào là tướng ở đây. Cho nên mình mới có cái câu đó, Bạch Hào uyển chuyển ngũ tu di, nó phóng ra đây. Thì trong kinh Pháp Hoa đó nói là khi mà Phật nói kinh Pháp Hoa là Phật phóng ở đây. Còn nếu mà nói ở trong kinh Lăng Nghiêm á, nói là khi mà Phật thuyết thần chú thì phóng từ đâu? Đọc lại cái câu mỗi buổi sáng đó: phóng vô kiến đảnh tướng, phóng quang Như Lai tuyên thuyết thần chú, nên phóng từ đấy. Mà Bạch Hào và cái đảnh tướng đó là hai trong 32 tướng. Và trong 32 tướng thì hai cái tướng này là hai cái tướng thù thắng. Nếu mà nói về cái tướng này á, là tượng trưng cho trí tuệ bình đẳng. Còn nói cái tướng này là tượng trưng cho thiền định trí tuệ. Cho nên thường thường á, đâu có ai, thí dụ bây giờ quý vị ngồi vậy, quý vị không thấy được cái đỉnh ở đây. Cho nên cái đỉnh của Phật á, quý vị thấy đầu Phật á, người ta làm tượng hơi cao cao lên á, không phải là cái cục thịt nó nhô lên như vậy, phải không? Nhưng mà ở trong kinh nói là trên đỉnh đầu của Phật á, ngay cái chỗ này là cái chỗ mà mình không thể thấy, gọi là vô kiến đảnh tướng. Cái đảnh tướng này không thể thấy à, mà tượng trưng cho thiền định, tượng trưng cho trí tuệ. Ở đây và có sự so sánh rằng chúng ta được những cái công đức, nếu mà được cái vô kiến đảnh tướng đó hay là Bạch Hào đó là tướng thù thắng. Hạng người nào tu 32 tướng được? Và trong kinh nói: thiện nam tử, Bồ Tát thường ở trong nhiều kiếp vì các chúng sanh làm lợi ích lớn, chí tâm siêng năng làm tất cả nghiệp lành, thế nên Như Lai thành tựu viên mãn công đức vô lượng 32 tướng vậy. Tức là Phật ở trong nhiều kiếp vì các chúng sanh làm lợi ích lớn, tâm, chí tâm siêng năng làm tất cả nghiệp lành. Mình phải chí tâm siêng năng làm tất cả nghiệp lành, Thế nên Như Lai thành tựu viên mãn công đức. Ở trong kinh nói như thế này nè, có những bản kinh nói, ở trong kinh Pháp Cú có một câu như thế này: ở trong một cái hoa đó, nhiều cái tràng hoa kết lại có thể làm được một tràng hoa, tức là nhiều cành hoa, nhiều bông hoa kết lại làm được một tràng hoa. Cũng như thế, ở nơi thân sanh tử của một con người có thể làm được nhiều cái điều lành, điều tốt, như từ một cánh hoa làm được nhiều tràng hoa. Cũng vậy, nơi thân sanh tử làm được nhiều thiện sự. Thì bây giờ cũng vậy, đừng có khinh một cái việc thiện nhỏ mà không làm. Việc thiện làm riết thành ra nghiệp thiện lớn. Nhưng mà cũng đừng có khinh cái việc ác nhỏ mà cứ làm, vì chúng ta cứ làm hoài lâu ngày nó thành cái ác lớn. Cho nên người tu của chúng ta là một người con Phật, là chúng ta phải chí tâm làm những việc thiện, dù cái nhỏ cũng làm. Mình nói ví dụ, ví dụ như là mình lấy cho người ta một cái chén để ăn cơm, thấy cái chén nó dơ, mình liền đi đổi cái chén khác. Chứ không phải là mình thấy ôi không sao đâu, cái chén này dơ mà hơn nữa người này không có gì quan trọng, khi nào mình lấy chén cho thầy, cho những người khách quan trọng mình hãy sạch sẽ. Mà bản thân mình mà uống lên cái ly là mình cầm mình coi cái ly coi nó có sạch không, mà mình lấy cho người khác thì mình chẳng quan tâm. Ví dụ vậy, cho nên nếu mình để ý một dù một cái chiếc nhỏ đó thôi. Cho nên mình thường thường mình thành tựu được á, không phải ở những cái lớn không, mà chính những cái nhỏ đó. Quý vị thấy một chiếc thuyền á, khi mà nó lũng á, nó xuống nước nó có thể chìm. Tại sao? Tại vì chính cái lỗ nhỏ đó nước nó vô một hồi rồi thuyền nó chìm. Cũng như thế, mà nếu như cái lỗ nhỏ đó mà phát hiện được, trét nó lại thì chiếc thuyền nó yên. Cái nhiều khi cái thiện nhỏ mình chỉ cái ác nhỏ mà mình bích lại được á, thì tự nhiên mình cứu vãn được cả cái đời sống của mình. Cho nên trong kinh cái câu này, làm lợi ích lớn, chí tâm siêng năng làm tất cả nghiệp lành, thế như lên Như Lai thành tựu viên mãn. Viên mãn là sao? Là tròn đủ không có thiếu. Như mình nói ví dụ vậy đó, một cái sâu chuỗi 108 hạt, mà bây giờ nó thiếu có 1 hạt, mặc dù nó cũng thành một sâu chuỗi, nhưng mà không thể gọi là một sâu chuỗi viên mãn. Thiếu có 1 hạt thôi. Một chiếc thuyền chỉ cần nó lủng lỗ nhỏ thôi, nó có thể chìm thuyền. Cho nên chiếc thuyền nó không thể gọi là viên mãn được. Bây giờ là mình viết ra một bài kinh thiếu con chữ à, tự nhiên cái bài kinh đó nó cũng không thành. Không phải là không được, nhưng mà mình đã biết nó thiếu chữ thì tại sao mình không sửa? Thành thử nhiều khi á, một cái trang kinh mình chỉnh chính tả mình thấy rồi, vậy mà lát cũng sót. Tự nhiên mình mỗi lần tụng tới cái trang kinh nó thấy khó chịu, con chữ đó mà cũng không, mà mình cũng không thấy để mà sửa. Đến khi nào sửa được cái chữ đó thì mình mới hài lòng rồi, trang kinh này viên mãn. Cho nên ở cái chỗ này, Như Lai thành tựu viên mãn công đức vô lượng, 32 tướng như vậy, tức là kết quả của tâm đại bi. Người nào có được tâm đại bi, người đó có được cái kết quả của 32 tướng. Chuyển luân thánh vương, dù có tướng ấy song không rõ ràng và hoàn bị như thế. Như nãy Pháp Hòa thưa vậy đó, chuyển luân thánh vương dù có tướng tốt nhưng không hoàn hảo. Chỉ có Phật mới hoàn hảo. Cũng giống như giờ mình đi, ví dụ như giờ mình cũng tướng đẹp, nhưng mà so ra với một cái người mà người ta đẹp hơn á, cái đẹp của mình còn khuyết, chưa có hoàn hảo. Rồi so một cái người mà đẹp hơn mình, so với Phật không bằng. Tướng nghiệp thể đó tức là nghiệp thân khẩu ý. Đó, quý vị để ý cái chỗ này nha. Không phải một cái đoạn kinh như vậy mà nó đơn giản đâu. tướng nghiệp thể đó, tức là nghiệp thân khẩu ý. Lúc tu nghiệp này chẳng phải ở cõi trời hay Bắc Cô Lô Châu, chỉ ở nơi, chỉ ở ba nơi. Tất cả những cái thiện của mình do thân khẩu ý, cái nghiệp lỗi của mình cũng do thân khẩu ý. Tại sao thiên hạ có bốn châu? Bắc Cô Lô Châu, Đông Thắng Thần Châu, Tây Ngư Hóa Châu, Nam Thiện Bộ Châu. Nam Thiện Bộ Châu là cõi của mình nè, cõi cõi mình đang ở đây đó, trong kinh gọi là cõi Nam Thiện Bộ Châu. Ngoài ra còn có ba cõi nữa: Bắc Cô Lô Châu, Đông Thắng Thần Châu, Tây Ngư Hóa Châu. Mà ở đây lại nói rằng nếu mà mình muốn tu nghiệp, lúc tu nghiệp này chẳng phải ở cõi trời hay Bắc Cô Lô Châu. Tại sao vậy? Tại vì ở cõi trời hay là ở cõi Bắc Cô Lô Châu á, cái cõi này á, trong bốn cõi, cõi này sướng nhất. Cõi này sống tới ngàn tuổi lận. Mà chính con người sống lâu quá, sung sướng quá, thì con người nghĩ gì? Thôi mình còn thời gian nhiều mà, tu làm chi gấp. Đừng nói làm chi, bây giờ. Bây giờ Pháp Hòa nói ví dụ mình còn 2 tuần nữa tới khóa tu, biểu mình lên dọn dẹp hay làm, thôi lên chi cho sớm. Để cận ngày đó, có 2 tuần nữa thôi mình cũng ý đi đó. Cũng giống như bây giờ nó còn cả tháng nữa mà lo gì. Thí dụ vậy. Nhưng mà thiệt sự ra cuộc đời này mình đâu có biết được ngày mai, cho nên không có chần chờ. Mà chính ở những cái cõi mà sung sướng như vậy thì con người ỷ lại nhiều lắm. Trời ơi, tới ngàn tuổi luôn mà giờ mới có 100 năm lo gì. Nhưng mà cứ ngày qua tháng lại đi, cũng giống như mình vô tu 10 ngày, ôi 10 ngày lận mà lo gì. Bữa nay tu cũng được, mai tu, rồi cái mai còn có 9 ngày à. Mà cứ nói riết vậy tới hồi xả giới nào cũng hay. Thành thử ra chỉ ở cái cõi người của mình, ở cõi Tây Ngư Hóa Châu, ở Nam Thiện Bộ Châu, Đông Thắng Thần Châu, thì ba cái châu đó, mặc dù cái cõi cõi Đông Thắng Thần Châu con người sống có thể tới 500 tuổi, nhưng mà 500 tuổi so với lại ngàn tuổi, 10.000 tuổi thì đâu nhiêu. Cho nên rồi ba cái mình muốn tu thì ở những cái cõi đó dễ tu hơn chút. Nhưng mà dễ nhất là cõi nào? Cõi người. Tại sao? Có vui có khổ, có được có mất, cho nên ý thức tu lẹ lắm. Và cõi này nói vậy chứ tuổi thọ của cõi người mình là ngắn nhất, cao lắm là 100 năm. Vậy mà người nào mà được 100 năm là mừng húm, cho nên chúc nhau sống lâu 100 tuổi, không dám hơn. Hạnh phúc cũng 100 năm thôi, sống cũng tới 100 tuổi đủ rồi. Và phải là thân người nam, người nữ ít tu được. Này nghe nói sao khổ buồn quá ha. Tại sao trong này nói vậy? Không phải là không tu được, nhưng mà quý vị để trong này có chữ gì? Ít. Nghĩa là tu được nhưng mà khó lắm. Người nữ tu được nhưng mà khó lắm. Thôi giờ cái chỗ này để tự mình giải quyết ha, tự mình kiếm câu trả lời cho mình tại sao mình ít tu được. Tự mình phải biết. Mình thí dụ bây giờ nói một cái đơn giản thôi, cái tánh người nam, chuyện gì đơn giản dụ như khiều quẹt chút rồi thôi, không, giống như là không có để ý. Còn người nữ mình đó, khó tu được là tại vì mình quá tỉ mỉ, mình để ý nhiều quá, mình khó tu. Một câu nói của người ta mình cũng để lòng, một cái đi ngang của người ta mình cũng để ý. Đó, không phải là mình tu không được, nhưng mà cực khổ lắm. Người nào mà tu được đến cái chỗ mà cái tâm thảnh thơi, bớt phiền, bớt muộn, cái trời ơi, cả một quá trình tu. Mình thật sự ra tại vì cái tâm tánh của mình nó làm cho mình khó tu chứ không phải gì hết. Cho nên trong kinh nó nói không phải là không tu, trong này nói rõ mà. Chỉ ở ba nơi và phải là thân người nam, người nữ ít tu được. Tu được khó lắm. Có quyền chút thôi, không ai chịu nổi. Tại vì đầu người ta mình leo chưa được, chứ leo được chắc cũng leo đầu ngồi rồi. Vị đại Bồ Tát tu nghiệp 32 tướng rồi, ấy là mãn ba vô số kiếp, thứ lớp chứng được quả vô thượng chánh đẳng chánh giác. Là vị đại Bồ Tát tu nghiệp 32 tướng rồi, ấy là mãn ba vô số kiếp. Chữ vô số kiếp trong tiếng Phạn, tiếng gọi là A Tăng Kỳ. Thiện nam tử, thuở xưa ta ở nơi Đức Phật bảo đảnh được trọn vô số kiếp thứ nhất. Đến Đức Phật Diên Đăng mãn vô số kiếp thứ hai, và sau cùng ở nơi Đức Phật Ca Diếp hoàn thành vô số kiếp thứ ba. Thiện nam tử, thuở xưa ta ở nơi Đức Phật, Đức Cổ Phật Thích Ca Mâu Ni mới phát tâm vô thượng chánh đẳng chánh giác. Phát tâm ấy rồi cúng dường vô lượng Đức Phật. Bây giờ mình nói, nãy giờ mình đọc đến có hai mấy câu thôi mà mình thấy cái chỗ này nó thiếu viên mãn nè. Ví dụ cái chữ là Đức Phật Ca Diếp hoàn thành vô số, mà trong này viết là vô số, thấy không? Thấy vô số kiếp không? Nè. Rồi đến cái chỗ này cúng dường vô lượng Đức Phật, ảnh trong này viết là vô lương. Đó, thì vẫn còn ví dụ vậy đó, để đây chúng thấy cái gì gọi là viên mãn. Mặc dù mình nhìn mình biết chữ đó là chữ số, chữ đó là chữ lượng, nhưng mà khi viết mà không thiếu một dấu thì coi như là chữ này nó hụt. Nó, mặc dù nhìn chữ mình biết nhưng mà thiếu sự viên mãn. Đó, nhìn vô vậy đó, có một ví dụ hồi nãy cái chỗ gì gọi là viên mãn đó. Nhiều như số các sông Hằng, trồng các căn lành, tu đạo hạnh, giữ giới tinh tấn, và thấy không? Và với chữ và nghe pháp. Thiện nam tử, bậc đại Bồ Tát tu hạnh nghiệp 32 tướng, tu hạnh nghiệp như thế rồi tự biết quyết định sẽ được quả vô thượng chánh đẳng chánh giác, cũng như xem quả im ma lặc trong bàn tay. Nghiệp kia dù quyết định, nhưng lúc tu nhân thứ lớp không cần quyết định. Ở đây nói là cái thời gian tu. Ở trong này Đức Phật kể lại, tại vì nói ba A Tăng Kỳ kiếp, Đức Phật mới nói thuở xưa ta ở nơi Đức Phật bảo đảnh được trọn vô số kiếp thứ nhất, rồi vô số kiếp thứ hai, vô số kiếp thứ ba. Nhiều như số các sông Hằng, trồng các căn lành, tu đạo hạnh, giữ giới tinh tấn và nghe nhiều. Tức là ý Đức Phật muốn nói, khi mình tu là mình biết rằng mình phải trải qua một cái quá trình dài hạn. Cái chữ vô số kiếp này là một con số để nói lên một cái số nhiều. Nhưng mà chúng ta không có tưởng lầm là có nhiều người bây giờ tuyên bố hôm nay tu kiếp này thành Phật hay là mai thành Phật gì đó. Nhưng mà trong kinh nói mình tu là mình phải trải qua. Cái chữ trải qua là gì? Tức là mình phải đi qua những cái cực nhọc. Có người nào tu mà không trải qua một thời gian đào tạo đâu. Ví dụ hôm nay mình biết tụng kinh, nhờ mình đi chùa cũng được 5-3 năm. Giờ mình biết, ví dụ giờ hồi đó chưa tới chùa tụng kinh á, người ta đưa quyển kinh, người ta tụng Nam Mô Đại Bi Hội Thượng Phật, mình không biết chú Đại Bi nằm đâu. Bây giờ Phật tử nào mà tụng kinh thường quen rồi á, đưa cho mình quyển kinh, người ta bắt Nam Mô Đại Bi Thượng Phật Bồ Tát, thì mình đoán được bài chú Đại Bi nằm đâu. Thường thường nằm ở khoảng đầu của cái thời kinh. Rồi thí dụ ta tụng Ma Bát Nhã Ba La Mật Đa thì mình biết nằm đâu. À, nằm khoảng gần gần cuối đó. Cho nên khi mình nghe ta tụng bài đó, mình có thể biết, mình không biết mà người khác ta nói chị có thuộc bài kinh này không, chị biết nằm đâu trong quyển này không, lật giùm tôi. Cái mình cầm quyển kia mình lật mình đoán, thế mình biết đó. Cho nên mình phải trải qua một thời gian rồi mình mới biết như vậy, chứ đâu phải bình thường đó. Cho nên trong kinh mới nói là ở đây chỗ này chỉ là nói lên cái thời gian để mà mình tu thôi. Thiện nam tử, bậc đại Bồ Tát tu hạnh nghiệp 32 tướng, tu hạnh nghiệp như thế rồi tự biết quyết định sẽ được vô thượng chánh đẳng chánh giác. Cũng giống như là khi mình tu á, là mình phải tự biết. Mình phải tự biết mình. Ví dụ như bây giờ mình ngồi thiền, rồi ngồi thiền mình thấy rằng mình ngồi 30 phút, mà mình ngồi 30 phút mà cái tâm mình nó an, nãy giờ mình không có bị phóng nhiều, là mình biết rằng từ từ cái tâm mình nó định lớn. Rồi bây giờ mình tự biết rằng á, thời gian này á, mình đã không có phải giữ con giữ cháu, đời sống của mình nó an ổn nhiều, mình không có phải lo lắng nhiều. Rồi bây giờ Pháp Hòa rất là vui á, gần đây có một vài Phật tử ngày xưa rất là bận công ăn việc làm, ngày nay cũng công ăn việc làm đó, nhưng biết sắp xếp mỗi tối chạy về chùa tụng thời kinh, ngồi thiền 5-10 phút. Mặc dù Pháp Hòa không nói ra, nhưng Pháp Hòa nhìn quý vị có một chút tinh tấn là Pháp Hòa vui. Vì Pháp Hòa thấy rằng ngày xưa mình cũng bận thế, bây giờ mình cũng bận thế, mà bây giờ mình sắp xếp được, thì mình tự quyết định, từ mình tự biết rằng mình có sự tinh tấn là mình có sự tiến bộ. Đời nó, cuộc sống nó là vậy thôi. Rồi giờ mình thấy thời gian gần đây mình tu á, mà mình thích đi chơi, bạn bè mình nhiều quá, người này phone, người kia rủ riết, rồi thời gian hồi xưa tụng kinh ngày 3 thời, sao giờ riết còn không thời à? Là mình biết, là mình tự mình quyết định là mình biết rồi đó, không? Rồi cái hồi xưa mình còn ngoài đời, mình túi tuần nào bạn bè cũng rủ, ta rủ riết mình từ chối, tại bận đi chùa, cái ta rủ chừng 3 lần 4 lượt, ta không rủ nữa, cái thôi. Bây giờ không có hờn giận gì hết, nhưng mà ta không rủ thì khỏi từ chối, mà khỏi từ chối thì mình có thời gian nếu mình đi chùa. Cho nên tự quyết định, biết được mình sẽ được cái quả đó. Cũng giống như xem chỉ tay trong lòng bàn tay mình, nhìn cái chỉ tay à, hoặc là mình cầm một cái trái gì đó lên, mình biết rõ. Nó cũng giống vậy đó, biết rõ như vậy. Bây giờ muốn tu 32 tướng, trước phải tu cái tướng nào? Hoặc có người nói Đức Như Lai trước được tướng mắt, tướng con mắt như mắt của Ngưu Vương. Tại sao Ngưu Vương? Vì trong xanh lóng lánh, ai thấy cũng ưa nhìn. Tại sao? Vì lúc làm Bồ Tát, trong vô lượng đời đã dùng con mắt từ hòa mà xem chúng sanh, thế nên được nhãn tướng tốt đẹp. Sao mới được tướng kia? Hoặc có thuyết nói Đức Như Lai trước được tướng 8 thứ phạm âm, còn bao nhiêu sẽ lần lượt được. Tại sao? Vì lúc tu Bồ Tát Đạo trong vô lượng đời thường dùng lời nói dịu hòa, vui vẻ, nói trước không đợi người hỏi, lời nói chân thật để giáo hóa chúng sanh, thế nên được tướng 8 thứ phạm âm. Quý vị biết 8 thứ phạm âm không? Mình học cái này rồi, trong một cái bài kinh Đức Phật có 8 cái âm. Thí dụ trong trẻo, ấm áp, từ tốn, rõ ràng. Đó là những cái phước về cái âm. Có nhiều người ta nói, mình ta nói mình không nghe được. Đó, cho nên đó, cái lời nói tướng, cái lời nói của mình mà rõ ràng, người ta nghe đâu người ta hiểu đó, cũng là cái phước. Rồi cái âm điệu của mình làm cho người ta nghe ấm lòng, cũng là cái phước. Cho nên là Phật có 8 cái âm là vì sao? Vì sao? Vì đời, vì Phật có tu cái gì? Thường dùng lời nói dịu hòa, vui vẻ. Chỉ cần nói vui vẻ với mọi người thôi. Pháp Hòa ví dụ vậy nè. Thí dụ như sắp tới giờ tụng kinh, thì quý cô hỏi ổn lát tụng kinh Lương Hoàng Sám, vậy giờ có đem kinh ra không thầy? Mình biết câu hỏi đơn giản quá, tụng kinh thì phải lấy kinh. Nhưng mà thường á, mà mình hay sao, mình sẽ bị bực bội bởi một câu hỏi vậy. Hỏi vậy mà cũng hỏi à, thấy không? Mình biết người ta hỏi là người ta cái sự, nghĩa là cái sự mà chưa có nhạy bén, tụng kinh thì phải lấy kinh, mà người ta cũng hỏi. Là hỏi vậy, cái nếu mà mình nói một câu hỏi vậy mà cũng hỏi, tức là lời nói mình không dịu hòa. Còn nếu mình phải thắng được cái đó, dạ mình phải lấy kinh ra chứ. Cũng một cái cách nói, Nhưng mà cái cách mình biết người ta hỏi theo như thế gian mình nói hỏi dư thừa, nhưng mà cái câu nó nặng, làm người ta không được dễ chịu. Thì ở cái lời nói của mình, có nhiều khi trong cuộc sống những cái câu hỏi nó làm cho mình bực, rồi mình trả lời. Nhiều khi mình nói hỏi một câu hỏi kỳ cục mà mình trả lời lại cũng không có phải bình thường, mình cũng kỳ cục y chang mà mình không thấy. Chính cái chỗ đó đó, cho nên hai mình cũng mình thiếu cái duyên phước đó rồi, thì cứ như thế mà mình tạo những cái nghiệp thiếu ở cái chỗ hòa ái, ở cái lời nói của mình. Cho nên mình phải cẩn thận cái chỗ đó. Mà trong cuộc sống mình là sẽ gặp nhiều lắm. Thí dụ như là người làm của mình, họ vô họ làm, cái họ nói ủa chén này giờ có rửa không cô? Nó làm công cho mình, nó thấy chén nó phải rửa chứ. Nhưng mà thí dụ như thay vì bình thường cái câu hỏi quá là dư phải không, nó làm nó phải rửa, nhưng mà mình biết nó đã vậy rồi thì không lẽ tao mướn mày vô làm má tao. Quý vị thấy không? Chứ chính ở cái chỗ đó, cái lời nói người ta như họ, cái câu hỏi như vậy mà mình nói khác đi được là mình tu. Chứ mà thường thường trong cuộc cái tu của mình là ở cái điểm đó. Có nhiều khi mình lẫy, mình nói thôi khỏi, mình lỗ à. Cho nên thưa đại chúng à, mình tu theo Phật rồi thì mình mới thấy là Phật dạy mình nhiều cái cách tu hay lắm. Vì lúc tu Bồ Tát Đạo trong vô lượng đời thường dùng nói dịu hòa vui vẻ, nói trước không đợi người hỏi, lời nói chân thật để giáo hóa chúng sanh. Mình nói như thế nào để nó trở thành ra cái lời dạy dỗ, chứ không phải là một cái lời nói mà làm cho người ta nghe nó khó chịu mà người ta không học được gì ở nơi mình. Thế nên trước được tướng tám thứ âm phạm âm, có thuyết nói Đức Như Lai trước được tướng vô kiến đảnh, còn những tướng kia dần dần được. Tại sao? Vì lúc tu hạnh Bồ Tát trong vô lượng đời cúng dường sư trưởng, các đức Phật và Bồ Tát cúi đầu lễ bái, phá tâm kiêu mạn, thế nên đầu tiên được tướng vô kiến đảnh. Bây giờ nói bây giờ trong 32 tướng, tướng nào trước nhất? Có người thì nói là cái tướng con mắt, có người nói cái tướng lời nói, có người tướng nói cái tướng đảnh. Thật sự mình mà được cái nào trước cũng tốt hết. Bởi vì sao? Bởi vì thường á, con mắt của mình làm người ta sợ. Ví dụ như mình chỉ cần mình giận lên mình nhìn ta thôi, ta thấy cũng ớn. Tại cái cách mình khi mình giận mình nhìn khác, thấy không? Hoặc là có đôi khi á, mình nhìn người ta để mình soi mói, nó cũng nhìn ở một cái kiểu khác. Đó, cho nên Đức Phật, có người nói Đức Phật có cái tướng con mắt đẹp trước, có người nói Phật có âm thanh trước. Ở trong này nói là Đức Phật có cái tướng này trước. Tại sao? Vì gặp ai cung kính lễ bái, mà đặc biệt là sư trưởng. Sư trưởng tức là những người thầy, những cái bậc thầy của mình, cúng dường các đức Phật, cúi đầu lễ bái, phá tâm kiêu mạn, thế nên đầu tiên được tướng vô kiên đảnh. Hoặc có người nói Đức Như Lai được tướng bạch hào, còn bao nhiêu tướng tốt khác lần lượt được. Tại sao? Vì lúc làm Bồ Tát trong vô lượng đời không dối gạt tất cả chúng sanh, thế nên được tướng long, tướng hào giữa chân mày. Đó, không có dối gạt. Tại sao vậy? Tại sao mà Phật có cái tướng này? Ở trong kinh đó là bởi vì cái tâm từ bi bình đẳng của Phật không bị phải, không có lệch lạc, cho nên Phật có cái tướng ở đây và thương tất cả chúng sanh bình đẳng. Thiện nam tử, trừ Đức Phật Thế Tôn, những bậc khác không thể nói rành nghiệp tướng như thế. Trừ Phật thôi, còn chúng sanh mình không có nói rành được. Thôi mình dừng ở đây, bởi vì nói nữa thì cái phẩm kế, cái đoạn kế nó quá dài. Bởi vì sao? Bởi vì cái đoạn kế này là nói về cái thứ lớp 32 tướng. Hình như cái bài kinh, cái Pháp Hòa có nói một cái bài riêng, cái bài gì, nhân lành quả đẹp, nói về 32 tướng của Phật. Có thể kỳ sau này mình sẽ thấy được trong kinh này á, dạy hay lắm, cái đoạn này hay lắm. Tại sao được ngón tay dài? Là tại sao đời này mình được cái nước miếng mình nó trong nó thơm? Trong này đoạn kế sẽ nói những cái đoạn đó. Rồi bây giờ ở đây nói, bây giờ mình tóm lược lại cái đoạn kinh hồi nãy giờ mình học đó. Đoạn này á, nguyên cái phẩm này á, là chú ý đến cái quả của mình tu hành. Tức là gì? Nói về những cái phước như thế nào để mình được. Thưa đại chúng á, theo lời Phật dạy, ở trong đời này không có cái gì mà không phải là nghiệp. Nếu như mình gieo được cái nghiệp thiện thì cái quả lành nó đến. Còn khi mình gặp cái quả xấu thì mình biết rằng đời trước mình cũng gieo cái nhân gì đó, chứ không phải bình thường. Vì vậy cho nên Đức Phật nói, nếu mình rõ mọi tướng như vậy thì cũng giống như là mình nhìn cái trái im ba lặt ở trong bàn tay của mình. Và khi mình hiểu được, mình hiểu được cái hạnh nghiệp của từng cái tướng đó, thì mình thấy tướng nào đời này mình xấu, hay là tướng nào mình muốn phát triển đời sau đó, mình ráng tu. Ở trong cái quyển Thoát Vòng Tục Lụy đó, cái quyển Thoát Vòng Tục Lụy là khi mà được dịch sang tiếng Việt đó, thì mới sửa lại là Thoát Vòng Tục Lụy, chứ thật sự cái bản tên của nó nguyên tác bằng tiếng Hoa đó, nó có cái tên là Ngọc Lâm Quốc Sư, tác giả là Hòa Thượng Tinh Vân. Thì khi mà cái quyển này được dịch sang tiếng Việt do Hòa Thượng Quảng Độ dịch á, thì ngài dịch đổi lại cái tựa là Thoát Vòng Tục Lụy. Thì trong đó mới kể rằng á, Ngọc Lâm Quốc Sư á, trước khi ông là một vị quốc sư, ông là một vị thầy hương đăng ở trong chùa. Và cái đời kiếp này ông rất là đẹp, đến nỗi mà cô tiểu thư đi vào chùa lễ Phật mà gặp cái tướng đẹp của ông mà cô tiểu thư phải động lòng. Thì kiếp trước của ông là gì? Kiếp trước ông là một ông thư ký ở trong chùa, viết chữ rất là đẹp. Nhưng mà khổ một cái là ông cái tướng quá xấu. Thì ông viết những cái câu liễn đối trong chùa, thì có một cô gái đến chùa thấy nét chữ quá đẹp, và cô gái đã yêu cái nét chữ đó, và thật sự nói ra là yêu cái người viết cái chữ đó. Và cô nghĩ rằng cái người viết chữ đẹp như thế này chắc chắn phải là cái người đẹp chứ không phải người xấu. Cho nên cô tìm mọi cách làm sao để gặp cho được cái người viết chữ này, mà tổ chức cúng dường hoài mà không thấy ông thầy đó ra. Nói bạch thầy, chùa thầy có bao nhiêu thầy tu? Nói dạ chùa tôi có 40. Cổ làm 40 phần quà đem vô cổ cúng mà thấy có 39 vị. Hỏi sao còn vị nữa đâu? Dạ vị này đang ẩn tu, không có ra. Tốn biết bao nhiêu lần, cuối cùng nghĩ ra cách bắt mỗi người phải ký vô cuốn sổ khi cô cúng dường, để là cô nhận diện cái chữ. Rốt cuộc không thể nào tránh được thì cái thầy đó phải ra ký nhận. Khi mà cô thấy cái tướng đẹp của thầy này rồi, cô xỉu liền tại chỗ, vì thầy khác với chữ viết của thầy quá xa. Trời ơi, thầy buồn tuổi cho cái thân phận xấu xí của mình, đến đổi mà một người con gái gặp phải hốt hoảng như vậy. Đêm đó thầy định treo cổ tự vẫn. Trong lúc treo cổ, định treo cổ thì sắp sửa lên tới dây rồi, thì sư phụ xuất hiện. Sư phụ nói đời trước con gieo nhân không lành, cho nên đời này con mới tướng xấu. Bây giờ đâu phải con tự vận cái con giải quyết được cái tướng này đâu, không lo tu kiếp sau xấu nữa. Thay vì như vậy đó, con dụng cái thân đời này của con nè, con sám hối đi. Thì bắt ông tụng kinh Dược Sư và lại Phật Dược Sư. Tại vì Đức Phật Dược Sư là tượng trưng cho tướng đẹp. Lại Phật Dược Sư, tụng kinh Dược Sư. Thế mà đời sau trở thành kiếp sau tái sinh làm Ngọc Lâm, có thân tướng đẹp. Và chính cái tướng đẹp đó cũng khổ tiếp, làm cho cô gái. Cho nên á, thật sự ra đó, cái đó chỉ là một cái cuốn, một cái tiểu thuyết, một câu chuyện nói về thật sự Ngọc Lâm Quốc Sư là người có thật. Nhưng mà những cái chi tiết về cuộc đời Ngài thì mình có thể mình viết như thế nào đó, thành ra một tiểu thuyết thôi, chứ nhân vật thì có thật. Cũng giống như là Ngài Huyền Trang vậy đó. Ngài Huyền Trang là một nhân vật có thật, nhưng mà khi cái chuyến đi của Ngài nó quá ly kỳ, hấp dẫn, làm cho người ta phải viết lên cái bộ Tây Du Ký, Mượn cuộc đời của Ngài để làm nên những cái câu chuyện ma quái, yêu tinh, thần thánh đồ ở trong cái quyển, cái bộ Tây Du Ký đó, chứ làm gì có chuyện đó. Nhưng mà ở đây muốn nói cái chỗ giải, cái chỗ tu. Cho nên đời này á, thí dụ mình thấy á, mình tu hành mà tại sao á, mình thiếu một cái phước là mình học hoài mình không thuộc, thí dụ vậy. Có thể đời trước á, mình ngăn che, cản trở sự tiến hóa của người ta, thậm chí người ta hỏi mình không chỉ. Trong kinh nói hỏi trước khi người ta nói nữa, nói trước khi người ta hỏi nữa. Còn bây giờ người ta hỏi không muốn nói. Thì mình phải biết rằng trời ơi, mình cất giấu gì, mấy chục năm rồi cũng vậy thôi. Rồi bây giờ mình suy nghĩ đi, hồi trước nếu mà không ai dạy mình sao mình biết, cũng phải có người ta dạy, mà tới nay tới phiên mình cái mình biết được cái mình không chỉ, ví dụ vậy. Thôi thì mình giải cái nghiệp đó. Cho nên mỗi mỗi cái gì nó cũng có cái nghiệp. Có những vị người ta làm chùa, xây chùa dễ, hay có những người ta tu, ta thuận lợi vô cùng trên đường tu, mà mình sao gặp rắc rối, trắc trở nhiều lắm, là mình biết mình thiếu cái phước. Ở đời mình dễ dãi với người ta, người ta dễ dãi lại với mình. Mình khó khăn với người ta, người ta khó khăn lại với mình. Thưa đại chúng, Pháp Hòa có hai vợ chồng cái chú Phật tử và quen bên Mỹ á, làm bán, làm cái nghề buôn bán vật dụng nè. Cô mua rất là dễ, cô không có ép giá người ta. Cô thấy cái đó, cái này thị trường đang cần, và cô deal với người ta, cô mua số lượng như vậy, giá cả sao cô thấy được là cô mua. Cô mua đồ dễ lắm. Bởi vậy cho nên khi cô đi tới đâu, cô mua đồ của người khác cũng dễ lắm. Cô thấy cái món đó và cô thấy, cô nghĩ rằng cô muốn trả khoản giá đó là cô có thể mua. Cô nói một tiếng người ta người ta bán. Và cuộc sống của cô đi tới đâu cũng gặp những người, người ta dễ dãi với mình. Cho nên mình phải biết đời cái gì nó cũng có cái nhân cái quả hết. Bây giờ quý vị thấy không, mình làm ăn có chút ít, bố thí giúp người, tự nhiên không có mất đâu hết trơn, không bao giờ mình hết. Mà còn mình cất đầu này, mình giấu đầu kia, mình ấy, rồi tự nhiên cũng có kẻ nó phá của mình. Còn mình đem bố thí, còn mình giấu đầu này đầu kia, không bị con phá, cũng chồng phá, hay vợ phá, hay bà con lường gạt mình đầu này đầu kia. Cho nên ở trong này, ở đây là ngày mai mốt mình sẽ đọc tới tu cái nhân gì để được cái tướng đó. Trời Pháp Hòa nói cái bài ở chùa Hải Đức á, nhân lành thì quả đẹp, mà mình tu cái nhân gì được những cái quả như vậy. Đây là nói về cái mặt phước tướng của mình. Còn dĩ nhiên là nội tâm của mình như thế nào ở một cái trường hợp tu tập. Nhưng mà con người mình tu á, nếu người mà có phước á, là cái nguồn gốc của tất cả. Thí dụ bây giờ Pháp Hòa có cái phước, người ta cho quá trời đồ ăn, được cái phước có đồ ăn, nhưng mà thiếu một cái phước, bệnh hoài ăn được. Thí dụ vậy. Cho thành thử ra đồ ăn bày linh láng, nhưng mà sức khỏe không có, ăn này không tiêu, ăn no không được, ăn cũng được đó. Nhiều khi mình có cái phước có của, mà mình không có phước hưởng cái của đó. Cho nên phước nó cũng có phần. Rồi bây giờ này, có người ta có con, rồi có phước phải không, nhưng mà ta chẳng nhờ được con đó. Và có nhiều người ta không có con, nhưng mà ta nhờ được bà con quyến thuộc, cháu chắc hàng xóm dễ thương nó lo, đâu có con. Chứ phước nó cũng có phần. Thôi thì hôm nay mình học một đoạn thôi, để học nữa thì lại xa quá. Thì kỳ sau chúng ta sẽ tiếp. Cảm ơn đại chúng. Để xin hồi hướng. Nguyện đem công ơn